Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, căn nhà nhỏ của ba cha con quan phó bản Nguyễn Sinh Huy ở ngay phía sau trường Đông Ba, ngôi trường mà hai anh em Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành đang theo học. Dù đã cho hai con theo học ở trường Đông Ba, nhưng ông vẫn không muốn con làm quen với hệ thống chữ mới, tức là tiếng Pháp. Điều này cũng dễ hiểu, bởi cả đời quan phó bản luôn tôn thờ đạo làm thầy và học chữ Hán, không màng tới chức tước danh lợi. Còn suy nghĩ của cậu Nguyễn Tất Thành thì lại khác. Cậu mong muốn được học tiếng Pháp, được hiểu về nền văn minh của các nước phương Tây, trong đó có nước Pháp, để mở mang trí tuệ, từ đó thực hiện hoài bão của mình. Chính vì vậy mà học lực của cậu Thành nhanh chóng vượt trội, là một trong số những học sinh xuất sắc ở trường Đông Ba. Quan phó bản rất hài lòng về điều này. Từ chỗ phản đối con học tiếng Pháp, giờ đây ông lại trở thành học trò của con vào mỗi buổi tối để học chữ mới. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Hồ Phượng, mời các em cùng theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Thu đã sang, Huế mơ màng. Kết thúc chặng đường học tiểu học ở trường Đông Ba, lòng Tất Thành thảnh thơi, tĩnh lặng. Nhưng chẳng mấy chốc, tâm trí Thành lại bề bộn với bao hy vọng đợi chờ được vào thiên đường trường học của niên khóa 1906-1907. Và cái mùa thu của năm 1906 này, anh càng bận tâm với không khí âm ỉ của cuộc vận động chống Pháp do các sĩ phu yêu nước nhen lên. Sôi nổi nhất là các giới đồng bào ở kinh đô Huế hưởng ứng hải ngoại huyết thư của Phan Bội Châu. Các nhà hàng tâm hàng sản ủng hộ vàng bạc cho quỹ xuất dương. Những thanh niên trí thức có tâm huyết tìm cách trốn sang Trung Quốc, sang Nhật theo Phan Bội Châu. Phan Chu Trinh từ Nhật Bản về nước, ông gửi thư cho toàn quyền Bô đòi cải cách chính trị, nới rộng dân quyền. Thành đang xốn sang với thời cuộc, cha và anh Đạt lại vào Bình Định thăm cụ Đào Tấn đã từ quan về quê nghỉ bị ốm. Giữa lúc này, Thành nhận được thư chị Thanh gửi qua Phạm Gia Cần nhân lúc anh về thăm quê. Thành cầm lá thư của chị ra hồ tĩnh tâm ngồi đọc. Những bông sen cuối mùa cúi gục xuống mặt hồ phẳng lặng. Thành tựa vào gốc cây, tán xòa như chiếc lọng xanh che đầu, trải lá thư của chị trên lòng bàn tay, mắt rơm rớm ướt vì cảm động trước những dòng chữ mới do bàn tay chị viết. Phong thư viết vội, chị gửi hai em, giấy trắng mực đen, thắm tình của chị. Niềm thương như bể, nỗi nhớ như non, trăng khuyết trăng tròn, lúc mưa lúc nắng. Lòng chị nỏ vắng, một phút hình em, thương cha ngày đêm, một mình một bóng. Khác chi gà trống, nhặt thóc nuôi con, sầu nước héo gan, thờ vua khô giả. Em ơi có rõ, chị sống một thân, giữ nếp thanh bần mà không rốt nát. Chị đã học được chữ mới như em, nghe lời giải san, chị vô hội kín. Hai em đã lớn, nhiều chữ gần cha, ắt là nhìn ra con đường cứu nước. Thành đang ngẫm nghĩ về trang thư của chị, thì từ phía sau, Kỳ ùa đến. Hay! Thành giật mình nhìn lên, cười với Kỳ. Đây rồi, bắt gặp đây rồi. Ấy, Thành đọc, răng mắt Thành khóc. Mình đọc thư của chị Thanh mới gửi vô. Thầy và anh Đạt về rồi, còn có một vị khách cùng về với thầy nữa. Thầy cho mình đi tìm Thành về, anh Đạt đang đun nước pha trà. Thành và Kỳ đi sóng đôi dưới bóng hàng cây. Đi tới lối rẽ về nhà Thành, Kỳ trả cho Thành tập truyện Không Gia Đình bằng tiếng Pháp, rồi đi thẳng ra phố. Thành đi mé ngoài hàng cây hoa dâm bụt, ghé mắt vào nhà, thấy cha và ông khách đang ngồi đối diện nhau ở bộ ghế bành voi. Thành đi quành ra sau nhà, đưa cho anh Đạt lá thư của chị Thanh. Thành sửa lại quần áo ngay ngắn, vuốt mái tóc dày ốp mượt mà, tay vẫn ôm cuốn truyện Không Gia Đình đi lên nhà. Anh khoanh tay trước ngực. Con chào cha. Anh cúi đầu về phía khách. Cháu chào bác ạ. Ông Huy chìa tay về phía trước. Thưa bác, cháu Nguyễn Tất Thành của bác đó ạ. Vị khách nhìn Thành với vẻ hiền từ âu yếm. Ông chìa tay mời. Cháu ngồi vô ghế. Thành nhấc chiếc ghế ra xa bàn để tránh ngồi ngang hàng với cha và với khách của cha. Vị khách gật đầu tán thưởng cái cử chỉ lễ phép ấy của Thành. Ông Huy giới thiệu với con. Cha xin phép được giới thiệu bác với con. Bác là thầy Lê Văn Miến. Thành chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn thầy giáo Miến. Một thầy giáo mà anh đã được cha nhiều lần nhắc tên và anh ước ao học thầy. Anh lễ phép thưa. Dạ thưa thầy, con được nghe danh thầy đã từ lâu, nay con lại vinh dự được gặp thầy. Cha cháu với chú là chỗ thân tình, cùng quê. Cháu cứ gọi là chú, vì chú ít tuổi hơn cha cháu. Nay mai, anh em cháu vào học trường quốc gia học đường. Lúc bấy giờ là thầy trò thực sự, ta sẽ gọi nhau đúng chức danh cháu ạ. Thưa, dạ thưa chú, anh em cháu e khó vô nổi cửa trường quốc học ấy ạ. Chú vừa mới báo tin với cha cháu đó. Anh em cháu đều đã có tên trong danh sách chính thức của niên khóa 1906-1907 cháu ạ. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối, những ngón tay anh cử động một cách vụng về trên bìa cuốn truyện không gia đình. Hai bàn chân anh luôn xê dịch trên nền nhà. Thầy giáo Lê Văn Miến đã đọc được những tín hiệu xúc động ấy của Tất Thành. Ông nói, chú hơi lo cháu Tất Đạt, sức học có phần yếu một chút. Cháu Đạt phải cố gắng ngay từ đầu năm học, về sau mới đuổi kịp trình độ chung của trường. Còn cháu, ông nhìn Thành, vẻ tin tưởng. Cháu thuộc lại hiền đức tại tâm, anh hoa tọa mục. Nguyễn Tất Thành càng bối rối hơn. Ông Nguyễn Sinh Huy đỡ lời cho con. Cháu Thành được cái sáng dạ và hiếu học, ham hiểu biết. Cháu có thể mặc áo vá, để đầu trần, đi chân đất, ăn cháo, ăn rau. Nhưng cháu không thể nhịn học, nhịn xem sách, nhịn nghe những chuyện cổ tích. Thầy Miến nhấp một ngụm trà và cầm gọn cái chén bạch định vào lòng bàn tay, giọng khoan thai. Các thầy chấm bài thi, từ lúc chưa giáp phách, đã xôn xao về một số bài thi làm rất tốt. Các thầy đồng thanh cho điểm 10. Trong số bài đặc sắc ấy có bài cháu Nguyễn Tất Thành của quan bác. Quan phó Bàng Huy cảm động, tay hơi run, cầm cái ấm chuyên, tiếp trà vào chén thầy Miến. Tất Thành hai má đỏ ửng. Thầy Miến nói với Thành. Những năm học trước đây, học sinh vào trường quốc học không phải qua kỳ thi tuyển chọn, mà lấy vào giặt con các vị mũ cao áo dài và những sinh viên trường quốc tử giám có xu hướng học chữ mới và tự nguyện ra làm việc cho nhà nước bảo hộ. Phủ toàn quyền Đông Dương ra nghị định lập cái trường quốc học này để thay thế cho trường Hành Nhơn của chính phủ Nam Triều từ năm 1896. Cho nên, ai đậu bằng thành trung do trường quốc gia học đường này đào tạo thì được trọng dụng ngang với người có bằng cử nhân nho học. Ngay cả khi còn đang là cậu học trò trường quốc học thì bên tòa khâm có khi bản thân ông chánh xứ đến tận lớp học nhắn người để đưa về làm việc. Cho nên dân kinh đô mới gọi là thiên đường trường học cháu ạ. Tất Thành tay bắp chặt cuốn truyện không gia đình, mắt chớp chớp. Thưa chú, nếu luật lệ bắt buộc sau khi ở trường quốc học ra phải đi làm thầy thông, thầy ký cho nhà nước bảo hộ thì... Cháu sẽ xin phép cha cháu để tìm một trường học khác. Khá lắm, hữu chí cánh thành. Ông hạ giọng. Một người sớm có chí hướng như cháu thì chẳng có sức mạnh nào bắt cháu khuất phục được. Cho nên cháu cần vào trường quốc học. Hiện nay, trên khắp xứ mình không có trường học nào đáng để cháu học bằng cái trường quốc học này. Lớp trẻ các cháu, nhất là cháu, cần có vốn văn hóa tân tiến. Không phải bất cứ ai học chữ Tây rồi cũng ra làm tay sai cho người Tây đâu. Mà có những người ra làm việc cho Tây cũng chỉ vì kiếm sống, cháu ạ. Và không phải người Pháp nào cũng đều là thực dân đế quốc cả đâu. Chú sang Tây, du học với Hoàng Trọng Phu và Thân Trọng Huề. Nhưng về nước, chú chỉ làm công việc truyền thụ cái tốt đẹp của văn hóa Pháp cho con em trong xứ sở mình, vì chú không có đủ tài kinh bang tế thế. Còn Hoàng Trọng Phu, Thân Trọng Huề thì đang làm trọng trách khác chú. Tất Thành áp cuốn truyện Không Gia Đình vào ngực, lễ phép nói: "Những lời chú dạy, cháu thấy sáng ra nhiều lắm." Thầy Lê Văn Miến trìu mến đặt tay lên vai Nguyễn Tất Thành. Ngày chú mới biết võ vẽ tiếng Pháp, chú lầm tưởng chuyện Không Gia Đình là sách của trẻ con đọc. Nhưng nay, thỉnh thoảng, chú vẫn còn đọc đi đọc lại nó. Càng đọc, chú càng biết thêm được những bài học làm người. "Cháu đọc Không Gia Đình, cháu thấy thế nào?" "Dạ, thưa chú, cháu mới đọc được có 2 lần, mà vốn chữ Tây của cháu còn ít ỏi lắm. Qua 2 lần đọc, cháu thấm thía nhất là trong lúc xã hội có chuyện người ăn hiếp người, thì lại có chuyện con chó Capi, con khỉ Joliker của ông già siếc Vitali có tình có nghĩa với chủ nó. Và chúng sống có tình bạn, tình đồng đội, thương nhau như con một nhà." Thầy Lê Văn Miến đứng dậy, cha con ông Nguyễn Sinh Huy cùng đứng lên. Thầy chắp 2 tay ở trước ngực: "Xin chúc mừng quan bác có một người con, Nguyễn Tất Thành, sẽ Tất Thành. Tôi sẽ có vinh dự được làm một người thầy của học trò Nguyễn Tất Thành." "Cảm tạ." Ông Phó Bàng Huy đáp: "Xin cảm tạ đại huynh đã dành cho cha con tôi những lời tốt đẹp." Nguyễn Tất Thành giọng chân thành: "Thưa chú, cháu được nghe các bậc cha anh tỏ lời thán phục. Chú là một người tiết kiệm từng lời, từng chữ, không bao giờ nói thừa, viết thừa. Hôm nay, lần đầu tiên cháu được vinh dự hầu chuyện chú, cháu vô cùng cảm động. Chú đã dành đặc ân cho cháu." Thầy Miến đỡ lời: "Cháu ơi, nước mất mà không biết là bất chí, biết mà không chiến đấu cứu nước là bất trung, chiến đấu mà không quên mình vì nước là bất dũng. Chú là người đã phạm điều tam bất ấy thì phải tự biết xấu hổ với quốc dân, chứ sao còn nói nhiều, viết nhiều, liệu có ích gì. Còn chú nói với cháu nhiều là do chú đã gặp được tri âm. Các cháu tuy còn tuổi măng tơ, nhưng sẽ là những cây tre cao hơn cả lũy tre." Nguyễn Tất Thành bẽn lẽn bước theo cha, tiễn chân thầy Lê Văn Miến ra tận cửa thành. Cầu thành Thái, sau bao ngày gãy gục, đã được dựng lại. Nó như chiếc đòn gánh, một đầu gánh những lâu đài nhà Nguyễn bên Tà Ngạn, một đầu gánh những dinh thự thực dân Pháp bên Hữu Ngạn sông Hương. Nguyễn Tất Thành, trên đường đến trường Quốc học, đi trên chiếc đòn gánh ấy, mắt nhìn đau đáu 2 bờ sông Hương nặng trĩu 2 đầu gánh. Anh bồi hồi nhớ về một câu hò của người chèo đò trên sông đã cất tiếng lên trong một đêm khuya vắng: "Lập lên trường thi văn thi võ đua tài, cớ mần răng cửa Thuận An Tây đóng, trấn Bình Đài cờ Tây treo, nước sông Hương thơm nức, dòng sông Hương trong veo. Cầu tên vua gãy nhịp, khác chi thuyền gãy chèo giữa khơi." Trước đây đã bao nhiêu lần Tất Thành đi với anh Tất Đạt, với bạn bè qua cổng trường Quốc học. Nhưng Thành chẳng để ý gì tới cái thiên đường trường học này. Giờ đây, khi anh đã là sĩ tử của cái thiên đường này, anh mới thấy hết, càng ngạc nhiên và lòng đầy ngờ vực khi nhìn kỹ nó. Cổng trường bằng gỗ lợp ngói, bên trên là cái gác chuông, kiểu kiến trúc cổ.
Chúng ta vừa theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Bức thư của chị Thanh viết bằng tiếng Pháp gửi cho cha và 2 em ở Kinh Đô Huế đã khiến cả nhà rất vui và bất ngờ. Trong quá trình đọc thơ thì nỗi nhớ quê nhà, nhớ chị lại có dịp trỗi dậy trong trái tim của cậu Thành. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.